Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thủy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 12, 2014. Thế giới hoan nghênh Hoa Kỳ và Cuba xích lại gần nhau. Tòa án trọng tài chấp nhận xem xét đề nghị của Việt Nam trong vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Hãng Sony chịu thua Bình Nhưỡng, thu hồi bộ phim hài gây tranh cãi. Châu Âu bàn luận về đối sách với nước Nga đang khủng hoảng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ, Cuba xích lại gần nhau, thắng lợi của Raúl Castro. Mỹ cải thiện với Cuba vì cấm vận không hiệu quả. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần trả lời các câu hỏi của RFI. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua 17 tháng 12, 2014 sẽ đi vào lịch sử với sự kiện Hoa Kỳ và Cuba sau nhiều thập niên căng thẳng đã xích lại gần nhau một cách ngoạn mục. Loan báo sẽ tái lập bang giao và gia tăng hợp tác kinh tế. Sự kiện này đã được cả thế giới hoan nghênh, đặc biệt là tại châu Mỹ và châu Âu. Một trong những người đã góp phần làm nên sự kiện này, Đức Giáo Hoàng Francisco, hôm qua đã là người đầu tiên lên tiếng hoan nghênh điều mà ngài gọi là quyết định lịch sử, được Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro thông báo cùng lúc tại Washington và La Habana. Thủ tướng Stephen Harper của Canada, quốc gia cũng đã từng đón tiếp các lãnh đạo cao cấp của Hoa Kỳ và Cuba kể từ tháng 6 2013, thì khen ngợi Washington và La Habana về cuộc đối thoại và các cuộc đàm phán giữa hai bên mà đã dẫn đến quan hệ được bình thường hóa. Canada là một trong số hiếm hoi các quốc gia châu Mỹ đã không cắt đứt quan hệ với Cuba sau cuộc cách mạng năm 1959. Họp thượng đỉnh nhóm Mercosur tại Argentina, các nước châu Mỹ Latin hôm qua cũng đã hoan nghênh bước tiến đến hòa bình tại châu lục này. Về phần Liên hiệp châu Âu mà hiện cũng đang cố nối lại quan hệ bị đình chỉ từ năm 2003 với Cuba, thì hoan nghênh bước ngoặt lịch sử, biểu hiện cho thắng lợi của đối thoại trên đối đầu. Nhưng Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh rằng nhân quyền sẽ vẫn là trọng tâm trong chính sách của khối này đối với Cuba. Còn tại Cuba, theo hãng tin AFP, trên đường phố La Habana, dân chúng rất phấn khởi khi nghe tin Hoa Kỳ và Cuba sắp tái lập bang giao. Ai cũng hy vọng là cuộc sống của họ sẽ thay đổi. Nhưng về phần các nhà bất đồng chính kiến Cuba thì không tỏ ra hào hứng. Đối với ông Hugo Cancio, một cựu tù chính trị, chủ tịch tổ chức mang tên Liên hiệp yêu nước Cuba, thì lẽ ra Hoa Kỳ nên chờ Cuba có những tiến bộ về nhân quyền. Còn tại Miami, Hoa Kỳ, những người Cuba sống lưu vong và chống chế độ Castro thì xem việc Washington và La Habana xích lại gần nhau là một sự phản bội. Trong vấn đề này, đây là một thành công mới của Đức Giáo Hoàng Francisco, đó là thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba, qua đó làm tăng vai trò của Vatican trên trường quốc tế. Đích thân ngài đã can thiệp thúc đẩy việc cải thiện quan hệ Cuba-Hoa Kỳ, và vào mùa hè vừa qua, Vatican đã kín đáo tổ chức được một cuộc gặp mang tính chất quyết định trong hồ sơ này. Từ Roma, thông tin viên RFI Antoine-Marie Izoard gửi về bài tường trình.
Avec le pape François, la diplomatie pontificale semble retrouver la vigueur qu'elle avait au cœur des années Jean-Paul II.
Với Đức Giáo Hoàng Francisco, nền ngoại giao Vatican dường như tìm lại được sự năng động và đóng vai trò trung tâm như dưới thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, với bằng chứng là Vatican đã thúc đẩy việc tái lập mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba được đánh giá là mang tính lịch sử. Đức Giáo Hoàng Francisco đã tranh thủ uy tín và sự nổi tiếng của Ngài để đưa ra các thông điệp đối với thế giới, mà trước hết là những điều mà Ngài vẫn luôn luôn cổ vũ, đó là tạo thuận lợi cho mọi gặp gỡ và đối thoại. Tòa Thánh Vatican khẳng định vai trò trung tâm của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong những tháng gần đây, dường như là vào mùa hè vừa qua, Ngài đã viết thư cho Chủ tịch Cuba và Tổng thống Mỹ đề nghị hai nước giải quyết những vấn đề nhân đạo hiện nay, tức là vấn đề tù nhân Guantanamo và việc Cuba trả tự do cho công dân Mỹ Alan Gross và Hoa Kỳ thả các điệp viên Cuba. Vị giáo hoàng người gốc châu Mỹ Latin đầu tiên trong lịch sử, trong các bức thư của Ngài, đã kêu gọi Chủ tịch Cuba Raúl Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama hãy tạo ra một thời kỳ mới trong quan hệ giữa hai nước. Nhờ có Đức Giáo Hoàng và những cộng sự thân cận của Ngài như cựu đại diện của Giáo Hoàng tại Cuba hay Quốc vụ Khanh Hồng Y Pietro Parolini, một nhà ngoại giao lão luyện, tinh tế mà hồi tháng 10 vừa qua, Vatican đã kín đáo tổ chức và đón tiếp một cuộc gặp mang tính chất quyết định giữa đại diện chính quyền Mỹ và Cuba.
Antoine-Marie Zoar, Rome, RFI.
Về tranh chấp chủ quyền Biển Đông, hai ngày sau khi hết thời hạn dành cho Trung Quốc để trả lời Philippines trong đơn kiện đường lưỡi bò tại Biển Đông, hôm qua Tòa án Trọng tài Thường trực đã chính thức yêu cầu Manila cung cấp thêm luận chứng bằng văn bản. Tòa án đồng thời cho biết đang xem xét đề nghị của Hà Nội yêu cầu bảo vệ các quyền lợi của Việt Nam trong vụ này.
Trong một bản thông cáo báo chí về thủ tục trọng tài giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tòa án Trọng tài Thường trực trụ sở tại La Hay, Hà Lan đã kỳ hạn cho Philippines là từ nay đến ngày 15 tháng 3 năm 2015 phải cung cấp thêm luận chứng bằng văn bản liên quan đến một số vấn đề cụ thể. Đối với Trung Quốc, Tòa án Trọng tài Thường trực yêu cầu Bắc Kinh phải trả lời các luận điểm mới của Manila trước ngày 16 tháng 6 năm 2015. Liên quan đến Việt Nam, Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay xác nhận là đã nhận được bản tuyên bố lập trường của Việt Nam đối với vụ kiện do Philippines khởi xướng nhắm vào Trung Quốc, cùng với yêu cầu của Việt Nam quan tâm đến quyền lợi của Việt Nam. Văn kiện này đã được tòa án chính thức nhận được hôm mùng 5 tháng 12 vừa qua. Trong bản thông cáo báo chí, Tòa án Trọng tài Thường trực cho biết Tòa án Trọng tài hiện nay đang tham khảo ý kiến các bên tham gia vụ kiện về một bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam lưu ý tòa án trong thủ tục trọng tài giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lời lẽ trên đây có nghĩa là Tòa án Trọng tài Thường trực đã chính thức yêu cầu Philippines và Trung Quốc trả lời các đề nghị của Việt Nam liên quan đến vụ kiện.
Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, rốt cuộc thì hãng Sony Pictures đã chấp nhận không cho ra mắt bộ phim hài Cuộc phỏng vấn chết người, The Interview, đề cập đến một âm mưu ám sát lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Quyết định được loan báo ngày hôm qua trong bối cảnh tập đoàn Sony vừa bị một nhóm tin tặc, tình nghi là do Bình Nhưỡng điều khiển, tấn công, đánh cắp nhiều tài liệu mà nhóm này đe dọa là sẽ công bố.
Trả lời hãng tin Pháp AFP, một phát ngôn viên của Sony Pictures đã tuyên bố ngắn gọn rằng Sony không còn bất kỳ kế hoạch nào về việc cho trình chiếu cuốn phim. Thông báo chính thức vài giờ trước đó của Sony còn vắn tắt hơn nữa, chỉ cho biết là việc ra mắt cuốn phim tại Mỹ đã bị hủy bỏ. Theo các nhà quan sát, việc trình chiếu bộ phim nói trên thị trường quốc tế cũng như khả năng cho thuê phim trực tuyến hay in thành DVD cũng sẽ bị hủy bỏ. Trên nguyên tắc, cuốn phim hài chế nhạo một âm mưu ám sát do cơ quan CIA dàn dựng nhắm vào lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến ra mắt công chúng Mỹ nhân dịp lễ Giáng sinh này và sẽ được chiếu tại Pháp kể từ ngày 11 tháng 2 năm tới. Quyết định của Sony được đưa ra một vài giờ sau khi các tập đoàn quản lý rạp chiếu phim lớn ở Mỹ cho biết là sẽ không phát hành cuốn phim gây tranh cãi. Hôm thứ Ba vừa qua, Sony đã lại nhận được một lời đe dọa mới từ nhóm tin tặc tự xưng là những người bảo vệ hòa bình. Đây là nhóm đã tấn công vào máy chủ của tập đoàn Sony hồi cuối tháng 11 vừa qua, đánh cắp được một khối lượng dữ liệu khổng lồ và đã vừa bắt bí Sony vừa cho công bố trên mạng các tài liệu ăn cắp. Theo một nguồn thạo tin, giới điều tra Mỹ hiện đã tin chắc rằng Bình Nhưỡng đứng sau cuộc tấn công trên và giới điều tra sẽ chính thức xác nhận thông tin này vào hôm nay.
Trung Quốc hôm qua đã ký kết với Hungary và Serbia hợp đồng xây dựng một tuyến đường xe lửa cao tốc, nền tảng cho một hành lang chiến lược từ Hy Lạp dẫn đến trung tâm châu Âu. Dự án chủ chốt nhân hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa Trung Quốc với Đông Âu sẽ giúp Bắc Kinh tăng cường trao đổi thương mại với các nước châu Âu.
Bắc Kinh có tham vọng nối liền cảng Pirae của Hy Lạp với trái tim châu Âu bằng một tuyến đường sắt đi qua vùng Balkan. Cách đây 6 năm, tập đoàn hàng hải COSCO của Trung Quốc đã mua được hai bến cảng quan trọng của Pirae, trong khi 80% lượng hàng hóa của nước này trao đổi với châu Âu được thực hiện bằng đường biển. Bên cạnh việc mua cảng biển, Bắc Kinh còn hợp tác với công ty đường sắt Trenos của Hy Lạp trong việc vận chuyển hàng. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố dự án được mở rộng đến Macedonia giúp có thể cùng xây dựng một tuyến đường vận chuyển nhanh chóng cả trên biển lẫn trên bộ giữa Trung Quốc và châu Âu. Tuyến xe lửa cao tốc nối liền Bangkok với Budapest sẽ có lợi cho cả Hungary và Serbia, khép kín việc thiết lập hành lang chiến lược này. Hết lời chẩn. Các chi tiết của hợp đồng hiện chưa được tiết lộ, nhưng theo báo chí địa phương thì chi phí lên đến 1 tỷ rưỡi euro. Ông Lý Khắc Cường khẳng định việc xây dựng sẽ hoàn tất trong 2 năm, giúp đưa vận tốc chạy tàu từ 40 km/h lên 200 km/h. Tuyến đường cao tốc sẽ cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc với châu Âu và được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu. Hết lời chẩn. Thủ tướng Hungary hoan nghênh Macedonia, nước nằm trên hành lang chiến lược này, đã tự nguyện tham gia dự án. Còn Thủ tướng Serbia cho biết, khi hoàn thành, các đoàn tàu chỉ mất 2 giờ rưỡi thay vì 8 giờ như hiện nay.
Trở sang châu Âu, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu hôm nay thảo luận về tương lai của quan hệ với Nga, quốc gia đang can dự vào cuộc xung đột tại Ukraine và đang bị khủng hoảng tài chính chưa từng có.
Cuộc họp cho ông Donald Tusk, tân chủ tịch Hội đồng châu Âu, chủ trì. Các nguyên thủ châu Âu cũng xem xét bật đèn xanh cho kế hoạch đầu tư 315 tỷ euro được ông Jean-Claude Juncker, tân chủ tịch Ủy ban châu Âu, loan báo vào cuối tháng 11. Hội nghị diễn ra trong lúc thị trường tài chính Nga đang hỗn loạn, hậu quả chủ yếu do các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng nay hứa hẹn sẽ ra khỏi khủng hoảng trong vòng 2 năm. Ông Putin tố cáo phương Tây cư xử theo kiểu đế quốc, ra lệnh cho các chư hầu. Ông Donald Tusk nhậm chức từ ngày 1 tháng 12, ngay từ hội nghị thượng đỉnh đầu tiên đã đề nghị thảo luận về chiến lược đối với Moscow. Suốt 7 năm qua, ông giữ chức Thủ tướng Ba Lan, một trong những quốc gia châu Âu phản ứng mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột Ukraine. Liên hiệp châu Âu vốn muốn giữ thăng bằng, giữa việc đối xử cứng rắn và đối thoại với Moscow sẽ phải cân nhắc các bước tiếp theo sau khi các biện pháp trừng phạt nặng nề Nga được quyết định vào mùa hè qua sẽ hết hạn vào tháng 6 tới. Một chủ đề quan trọng khác là kế hoạch đầu tư để tái thúc đẩy tăng trưởng. Ông Jean-Claude Juncker kêu gọi các nguyên thủ tài trợ cho quỹ bảo đảm sẽ được thành lập trong những tháng tới.
Cũng về tình hình châu Âu, không ngoài dự kiến, Quốc hội Hy Lạp tối hôm qua đã thất bại trong việc tập hợp được 200 trên 300 phiếu dành cho ứng viên tổng thống được chính phủ đề cử, đó là ông Stavros Dimas.
Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp loan báo có 295 đại biểu bỏ phiếu, 5 vắng mặt, 160 phiếu bầu cho ông Dimas và 135 phiếu chống. Stavros Dimas, cựu ủy viên châu Âu thuộc cánh hữu, là ứng cử viên duy nhất. Như vậy, chính phủ liên minh giữa cánh hữu với phe xã hội với 155 chương biểu đã không đạt được 165 phiếu trong vòng đầu như đã hy vọng. Hai vòng bầu khác được dự kiến vào ngày 23 và 29 tháng 12, nhưng nếu không có kết quả, sẽ tổ chức bầu quốc hội trước thời hạn. Kỳ bầu cử này đầy rủi ro cho chính phủ vì đảng cánh tả cực đoàn Syriza đang chiếm ưu thế. Bruxelles và các nước lớn châu Âu đang quan sát cuộc bầu cử Hy Lạp vì lo ngại trước chương trình của đảng Syriza. Các cuộc đấu khẩu giữa thủ tướng phe bảo thủ và chủ tịch Syriza đã lên đến cực độ trong những ngày gần đây. Thủ tướng Antonis Samaras đe dọa Hy Lạp sẽ ra khỏi khu vực đồng euro nếu Syriza chiến thắng, nói rằng việc bầu cho Stavros Dimas là sự chọn lựa để tránh khỏi một cuộc phiêu lưu chính trị nguy hiểm. Ngược lại, Alexis Tsipras gọi ông Samaras là thủ tướng của sự hỗn loạn, có khả năng dàn dựng nạn thoái vốn đầu tư để gây sợ hãi cho cử tri.
Còn tại Liên Hợp Quốc hôm qua, thông qua Jordani, Palestine đã trình lên Hội đồng Bảo an một văn kiện kêu gọi chấm dứt hành vi chiếm đóng của Israel từ đây đến năm 2017 và một thỏa thuận hòa bình với Israel trong vòng một năm tới. Trong suốt ngày hôm qua, các cuộc thương lượng đã được tiến hành ráo riết ở Liên Hợp Quốc với mục tiêu làm chậm lại hành động của Palestine mà có thể bị Hoa Kỳ phủ quyết. Thông tin viên RFI Marie Boro từ New York cho biết thêm chi tiết.
Rien ne pouvait les arrêter. Ni l'ambassadrice de Jordanie aux Nations Unies Dina Kawar qui aurait de son propre aveu.
Hình như không có gì ngăn cản được Palestine từ đại sứ Jordan bên cạnh Liên Hiệp Quốc, bà Dina Kawar, vốn thiên về một văn kiện có thể dễ được đồng thuận hơn, cho đến thái độ hoài nghi của các quốc gia thuộc Liên đoàn Ả Rập rất chia sẻ trước sáng kiến của Palestine. Tuy nhiên, Jordan, thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, đã bị Palestine thuyết phục và chấp nhận đệ trình văn kiện chờ Hội đồng Bảo an bỏ phiếu. Không muốn gây căng thẳng, phía Palestine cho biết sẵn sàng sửa đổi văn kiện để tránh việc bị phủ quyết. Riyad Mansour, đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc, tỏ ra rất thận trọng trong tuyên bố của mình và không khép lại bất cứ cánh cửa nào. Ông nói nguyên văn như sau, việc đệ trình văn kiện màu xanh có nghĩa là văn bản chỉ chờ Hội đồng Bảo an bỏ phiếu, không khép lại các cánh cửa đàm phán với tất cả các đối tác. Chúng tôi, người Palestine, tiếp tục đàm phán với những ai muốn làm việc này, kể cả Mỹ, nếu họ sẵn sàng ngồi vào bàn họp. Chỉ như thế mới có thể thành công và thúc đẩy được Hội đồng Bảo an mở một con đường thực sự đi đến hòa bình. Hết lời chẩn. Các nước châu Âu và đặc biệt là Pháp đang vận động ráo riết ở hậu trường cho một dự thảo nghị quyết thay cho văn kiện của Palestine mà Hoa Kỳ có thể chấp nhận được và việc tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm thúc đẩy một tiến trình hòa bình. Các nước này đang hy vọng là cú lấn tới của Palestine sẽ mở đường cho những cuộc đàm phán mới.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Về không gian, Ấn Độ hôm nay đã thành công trong việc phóng vào vũ trụ hỏa tiễn lớn nhất trong lịch sử chinh phục không gian của nước này. Đặc biệt, hỏa tiễn có một khoang có thể đưa phi hành gia lên trong tương lai.
Hỏa tiễn được chế tạo để mang theo các vệ tinh thông tin lớn nhất đã được phóng đi từ Sriharikota tại bang Andhra Pradesh ở miền Nam. Giám đốc cơ quan vũ trụ Ấn Độ ISRO, ông Radhakrishnan tuyên bố trong tiếng vỗ tay vang dội, đây là một ngày hết sức quan trọng trong lịch sử hàng không không gian Ấn Độ. Thủ tướng Narendra Modi hoan nghênh thắng lợi huy hoàng của việc lao động cực lực một cách xuất sắc của các nhà khoa học Ấn. Các khoa học gia của Ấn đã kết thúc tốt đẹp một năm, được đánh dấu bằng các thành công trong việc phóng tàu thăm dò lên hỏa tinh hồi tháng 9 với ngân sách eo hẹp, trở thành quốc gia châu Á đầu tiên chinh phục được hành tinh này. Từng đưa được lên không gian các vệ tinh nhẹ, hỏa tiễn mới nặng 630 tấn sẽ giúp Ấn Độ giành thêm được thị phần trong dịch vụ phóng vệ tinh ước tính khoảng 300 tỷ đô la.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Mỹ-Cuba xích lại gần nhau, đó là thắng lợi của Raúl Castro. Nếu Fidel Castro vẫn cầm quyền cho tới nay thì chắc chắn là sẽ chưa có chuyện hai nước Hoa Kỳ và Cuba xích lại gần nhau một cách ngoạn mục như vậy. Theo các nhà phân tích, chính là nhờ chính sách mang tính thực dụng của người em Raúl Castro mà Washington và La Habana này đã chấm dứt hàng mấy thập niên thù địch căng thẳng. Sau khi thay người Anh lên cầm quyền vào năm 2008, Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã dần dần có những lời lẽ bớt nặng nề hơn đối với Hoa Kỳ, khác hẳn với những bài diễn văn sặc mùi chống Mỹ của Fidel Castro. Khi còn là Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Fidel Castro, Raúl Castro vẫn bị xem là thuộc thành phần cứng rắn của chế độ. Nhưng kể từ khi lên làm Chủ tịch Cuba, ông đã tiến hành một loạt cải tổ mà trước đây không ai nghĩ là chế độ La Habana có thể chấp nhận, chẳng hạn như mở cửa một phần sang nền kinh tế thị trường, cho người dân được tự do ra nước ngoài mà không cần giấy phép của chính quyền. Đồng thời, ông Raúl Castro cũng đã tuyên bố sẽ đối thoại trên cương vị bình đẳng với Hoa Kỳ. Kể từ mùa xuân năm 2013, Chủ tịch Cuba đã mở các cuộc thảo luận bí mật với các giới chức Mỹ dưới sự bảo trợ của Canada. Theo ý kiến của một nhà ngoại giao châu Mỹ Latin được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay, ông Raúl Castro đã chấp nhận những nhân nhượng cần thiết để hai nước Mỹ và Cuba có thể xích lại gần nhau. Nhà ngoại giao này cho biết việc trả tự do cho ba gián điệp Cuba và cho hai tù nhân mà Hoa Kỳ đòi thả chỉ là phần nổi của thỏa thuận giữa Washington với La Habana, có nghĩa là còn nhiều nhân nhượng và cam kết khác nữa. Một trong những yếu tố dẫn đến việc Hoa Kỳ và Cuba xích lại gần nhau đó là quyết định của ông Raúl Castro mở một kênh ngoại giao với Vatican, trong khi trước đây Fidel Castro vẫn có thái độ lạnh nhạt với Tòa Thánh. Hôm qua, Chủ tịch Castro đã đặc biệt cảm ơn Vatican, nhất là cảm ơn Đức Giáo Hoàng Francisco đã hỗ trợ cho Cuba trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời, Raúl Castro tỏ ra kiên quyết trên những vấn đề như lệnh cấm vận mà ông vẫn cực lực lên án. Chủ tịch Cuba cũng dứt khoát không nhân nhượng trên những vấn đề mà theo ông là chuyện nội bộ của nước này, chẳng hạn như vấn đề mở cửa chính trị hoặc nhân quyền. Trong bài diễn văn ngày hôm qua, ông Raúl Castro đã nhấn mạnh, chúng ta đã vẫn trung thành với những người đã ngã xuống để bảo vệ những nguyên tắc độc lập. Chủ tịch Cuba còn khẳng định rằng lập trường của La Habana đối với Washington đã không thay đổi chút gì so với thời Fidel Castro. Thậm chí, trong cuộc họp thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia châu Mỹ Latin và Vịnh Caribe vào tháng Giêng vừa qua ở Cuba, ông Raúl Castro đã huy động được toàn bộ khối này thông qua một nghị quyết lên án Hoa Kỳ. Các nước này cũng đã dọa sẽ tẩy chay hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ vào tháng 4 2015 ở Panama nếu Cuba tiếp tục bị Washington cô lập. Tóm lại, có thể nói việc Hoa Kỳ và Cuba xích lại gần nhau một phần chính là thắng lợi của cá nhân ông Raúl Castro, nhưng nó cũng đánh dấu sự cáo chung của chủ nghĩa Castro cứng nhắc, không còn phù hợp với xu thế đối thoại hiện nay. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí tiêu điểm của Tú Anh, nhìn lại năm 2014, năm mà Trung Quốc làm dậy sóng Biển Đông, với sự tham gia của nhà phân tích Lưu Tương Quang từ Sydney. Còn bây giờ là phần trả lời phỏng vấn của nhà báo Phạm Trần từ Washington, nói về vấn đề Mỹ cải thiện quan hệ với Cuba. Theo ông, đây chính là vì cấm vận đã không hiệu quả.
Xin chào nhà báo Phạm Trần, thưa anh, ngày hôm qua cùng một lúc từ Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama và từ La Habana, Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã thông báo về việc Hoa Kỳ và Cuba cải thiện quan hệ hướng tới việc bình thường hóa bang giao song phương. Trước hết, theo anh, thì vì sao ông Obama lại có quyết định vào lúc này? Hay có thể nói là những nguyên nhân gì khiến chính quyền Obama giải quyết hồ sơ Cuba vốn tồn đọng từ hơn nửa thế kỷ qua?
Vâng, cái thứ nhất ấy, từ sau khi đắc cử cái nhiệm kỳ đầu tiên năm 2008 đó, thì ông Obama đã có ý là bây giờ phải cứu xét cái chuyện giảm thiểu tất cả những cái áp lực vào chính quyền Cuba. Là vì ông thấy rằng là những cái biện pháp như là trừng phạt về vấn đề kinh tế, cấm vận, rồi ngăn cản những người Mỹ gốc Cuba về bên đó thăm nhà hoặc là không có cho đoàn tụ gia đình giữa hai bên, rồi ngăn chặn cái chuyện gửi tiền gửi bạc của những người dân gốc Cuba để giúp đỡ thân nhân của họ ở bên Cuba. Thì những cái chuyện đó ông thấy rằng là không có hiệu lực gì cả. Sau 50 năm thì ông thấy rằng là cần phải thay đổi, nhưng mà lúc đó là bởi cái tình hình chính trị nó chưa thuận lợi. Bây giờ liên hệ đến cái vấn đề có những người Mỹ bị bắt giam ở bên Cuba, trong đó có một người là nhân viên tình báo của Hoa Kỳ. Ngoài cái ông Alan Krosta thì còn một người nữa. Thì Hoa Kỳ mới nghĩ đến cái chuyện là bây giờ phải tìm cách làm sao để vừa giải quyết được vấn đề những người bị giam giữ và lại giải quyết cả về vấn đề làm sao cải thiện bang giao. Thì đấy là cái quyết định chính mà ông Obama thấy là cái nhiệm kỳ thứ hai của ông ấy chỉ còn có trên 2 năm nữa, thì ông ấy phải làm những cái chuyện đó. Thành ra ông ấy nói rằng là bây giờ phải có những sự thay đổi. Cái bài diễn văn ngày hôm qua ông nói rõ với nhân dân Mỹ là trên 50 năm những cái biện pháp của Hoa Kỳ nó không có hiệu lực và càng ngày cái tình hình nó càng gây khó khăn và bây giờ là cái lúc mà phải giải quyết.
Dạ, thưa anh cho biết là cái phản ứng của chính giới Mỹ ra sao, đặc biệt là từ phía Đảng Cộng Hòa?
Vâng, cái thứ nhất ấy, là Đảng Cộng Hòa có nhiều người chống, đặc biệt là những cái lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa. Chẳng hạn như là ông Chủ tịch Hạ Nghị Viện, ông John Boehner và các nghị sĩ mà mai mốt đây sẽ làm Chủ tịch các ủy ban về ngoại giao, rồi ủy ban về những người thiểu số, trong đó có người gốc Nam Mỹ. Rồi những cái dân biểu và nghị sĩ, kể cả những nghị sĩ và dân biểu của bên phía Dân Chủ là gốc Nam Mỹ, thì họ chống cái chuyện ông Obama. Họ cho rằng là ông Obama chỉ vì một vài người tù nhân mà để cho bên phía Cuba dùng những tù nhân đó làm những cái quân bài để mà trao đổi kiếm trác lợi lộc, và ông Obama đã đầu hàng những cái áp lực đó từ phía Cuba. Rồi bên phía Dân Chủ thì cũng có một ông là ông Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của bên Thượng viện, thì ông ấy nói rằng là chúng tôi không có đồng ý với chính sách của ông Tổng thống Obama và đây là một cái phần thưởng dành cho chính quyền độc tài Cuba, nhưng mà ông sẽ không còn làm cái chức vụ đó nữa kể từ ngày 3 tháng Giêng tới đây. Thì Đảng Dân Chủ không có còn có những chức vụ gì quan trọng ở tại Thượng viện cũng như Hạ viện nữa, là vì Đảng Cộng Hòa đã chiếm đa số cả hai viện. Các lãnh tụ Dân Chủ thì ủng hộ, là bởi vì ở trên cái chuyến bay mà đưa cái ông Alan Cross về Hoa Kỳ là có cả những nghị sĩ và dân biểu của cả hai đảng, và những người đó lên tiếng ủng hộ quyết định của ông Obama. Đa số các lãnh tụ của Dân Chủ thì ủng hộ, các lãnh tụ của Cộng Hòa thì không đồng ý chút nào cả. Và bây giờ họ đã nghĩ đến cái chuyện là khi mà họ cầm quyền ở tại Quốc hội từ ngày 3 tháng Giêng sắp tới đó, thì họ sẽ có những cái quyết định để ngăn cản những cái biện pháp của ông Obama. Ví dụ như cái chuyện phải mở một cái tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Havana thì phải có tiền bạc, rồi bổ nhiệm đại sứ cũng phải qua Quốc hội, bỏ lệnh cấm vận cũng phải qua Quốc hội. Nhưng mà cái chuyện đó thì trong tương lai mình chưa biết được nó sẽ xảy ra như thế nào, là bởi vì có nhiều nghị sĩ và dân biểu mới đắc cử ngày 4 tháng 11 vừa rồi đó, thì họ cũng có những cái lập trường bênh vực những cái quyền lợi của những người dân thiểu số, đặc biệt là ở những cái tiểu bang của Hoa Kỳ mà sản xuất về nông phẩm và sản xuất về hàng hóa mà có thể bán được sang thị trường Cuba, thì những cái nghị sĩ dân biểu đó không thể nào đứng về phía Đảng Cộng Hòa để mà chống những cái biện pháp về nới rộng cấm vận hay là nới rộng những cái chuyện du lịch giữa hai bên, rồi thương mại giữa hai bên. Và họ cho rằng là bây giờ là cái lúc phải thay đổi. Họ thấy rằng cái lệnh cấm vận từ trước cho đến bây giờ không có đem lại một cái lợi ích gì cho cả đôi bên. Nói tóm tắt lại đó, thì phản ứng của Quốc hội chia làm hai. Bên phía Cộng Hòa thì đa số là chống lệnh của ông Obama, còn bên phía Dân Chủ là đa số là ủng hộ.
Dạ, xin anh cho biết cái phản ứng của cộng đồng người Cuba tại Hoa Kỳ ?
Vâng, cái cộng đồng Cuba, đặc biệt ở tiểu bang Florida, là cái nơi mà chỉ cách Cuba chưa đến 150 cây số thôi đó, thì cộng đồng nó chia ra làm hai cái khuynh hướng. Những cái cuộc thăm dò dư luận ngày hôm qua cũng như là phỏng vấn trên truyền hình mà tôi coi được đó, thì những cái thế hệ lớn tuổi, những cái thế hệ mà nhập cư vào nước Mỹ trong cái thời gian ông Fidel Castro cầm quyền thì họ rất bực mình với ông Obama. Đã có người cầm những cái biểu ngữ nói rằng là ông Obama hèn nhát và phải truy tố ông Obama. Nhưng mà ngược lại thì thế hệ trẻ là những thế hệ sinh ra ở Hoa Kỳ và những thế hệ mới nhập cư vào Hoa Kỳ trong thời gian vài năm vừa rồi đó, thì họ thấy rằng là cái quyết định của ông Obama là một quyết định rất đúng, và đa số những cái người đó có tới gần 90% ủng hộ cái quyết định là hai bên nối lại băng rào, và có tới gần 70% ủng hộ cái quyết định là bây giờ bỏ cái lệnh cấm vận về vấn đề kinh tế đối với Cuba.
Dạ, như anh vừa phân tích và cho biết các cái thông tin liên quan đến phản ứng của cộng đồng người Cuba tại Hoa Kỳ đấy, vậy thì có nghĩa là Đảng Dân Chủ không sợ bị mất phiếu trong cái cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016 ?
Là bởi vì thế này, cái lý do họ sợ hay không sợ thì bây giờ mình chưa có những cái bằng chứng để mà thấy rằng là chỉ còn có 2 năm nữa thôi thì bầu cử tổng thống và lại bầu cử trở lại ở Hạ Nghị viện và 1/3 các thượng nghị sĩ. Thành ra cái khuynh hướng trẻ đó, thì Đảng Dân Chủ nhắm bây giờ là vận động những thành phần trẻ tham gia vào chính trị của Hoa Kỳ, và họ vẫn hy vọng là lôi kéo được những cái thành phần cử tri người Nam Mỹ trẻ đi bầu. Những thành phần lớn tuổi đó thì chỉ tập trung ở Florida mà thôi, chứ không có tập trung ở những cái vùng khác. Nhưng mà ở những cái người dân gốc Nam Mỹ đó, nói chung nữa họ làm ở các nông trại của Hoa Kỳ, và những người đó cần phải sống, cần phải có sự ổn định. Thì tôi nghĩ rằng là những cái lá phiếu của những người công nhân đó, sẽ nghiêng về phía Dân Chủ nhiều hơn là nghiêng về phía Cộng Hòa. Là bởi vì khi mà hàng hóa của Hoa Kỳ không có xuất sang bên Cuba được, thì tất nhiên là cái quyền lợi kinh tế của những người công nhân đó bị thiệt thòi. Cái cuộc bầu cử sắp tới đó, nó sẽ gay go ở những cái vùng, ví dụ như vùng Florida, là cái nơi mà được coi như là một cái nước Cuba nhỏ, cũng như là cái Little Sài Gòn của mình ở bên bang California đó. Thì nó có một cái áp lực chính trị là vì có một số dân biểu và vài nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa là những người gốc Cuba hay là gốc Nam Mỹ. Thành ra cái đó cũng nó có những ảnh hưởng. Nhưng mà hiện bây giờ thì mình chưa biết là cái ảnh hưởng nó xảy ra như thế nào, là bởi vì còn 2 năm nữa mới đến cuộc bầu cử. Thế nhưng mà tôi tin rằng là cái khuynh hướng dư luận ngay hôm nay ở trên báo chí đã có cái cuộc trưng cầu ý kiến đó, cho thấy là giới trẻ hoàn toàn ủng hộ ông Obama, chỉ có giới già thì không có ủng hộ mà thôi. Thì cái số phiếu của người già thì càng ngày càng tàn lụi đi, trong khi đó số phiếu của người trẻ càng ngày càng lên cao. Thì đấy là cái bàn cờ chính trị đối với những cái người dân ở gốc Cuba, hay là nói riêng ở gốc Nam Mỹ trong cái thời gian sắp tới đó, thưa anh.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thế giới hoan nghênh Hoa Kỳ và Cuba xích lại gần nhau. Tòa án trọng tài chấp nhận xem xét đề nghị của Việt Nam trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Hãng Sony chịu thua Bình Nhưỡng, thu hồi bộ phim hài gây tranh cãi. Châu Âu bàn luận về đối sách đối với nước Nga trong khủng hoảng. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và Cuba xích lại gần nhau, thắng lợi của Raúl Castro. Mỹ cải thiện quan hệ với Cuba vì cấm vận không hiệu quả. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần trả lời các câu hỏi của RFI. Sau đây, Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Quan hệ Cuba-Hoa Kỳ bất ngờ được sưởi ấm, khủng hoảng đồng rút tại Nga và dư âm của vụ Taliban sát hại gần 140 người trong một trường học tại Pakistan là những chủ đề thời sự nóng trên các mặt báo Pháp sáng nay. Tuy nhiên, đa số các tờ báo lớn ưu tiên cho sự kiện La Habana và Washington gần như cùng lúc bất ngờ tuyên bố sẽ bình thường hóa quan hệ ngoại giao bị cắt đứt hơn nửa thế kỷ này. Hôm qua, với câu nói "chúng ta đều là người châu Mỹ" bằng tiếng Tây Ban Nha, Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Cuba. Hoa Kỳ đưa ra quyết định trên sau khi đã đạt được tự do cho một công dân Hoa Kỳ bị La Habana giam tù từ 5 năm qua. Đổi lại, phía Mỹ cũng tuyên bố thả 3 người Cuba bị kết án 15 năm tù về tội làm gián điệp. Hoa Kỳ cũng thông báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận kinh tế. Từ nay, Cuba chấm dứt thời kỳ cô lập kinh tế của mình.
Như vậy, bức tường vô hình ngăn cách đôi bên đã được phá vỡ, như hàng tựa nhận định trên nhật báo kinh tế Lezico. Obama nối lại quan hệ với Cuba, thêm một bức tường mới bị sụp đổ. Nó chấm dứt một giai đoạn chiến tranh lạnh kéo dài hơn nửa thế kỷ nay giữa đảo quốc Cộng sản Cuba với kẻ thù số một là Hoa Kỳ. Như hàng tít lớn trên trang nhất của Le Figaro, Mỹ-Cuba kết thúc một nửa thế kỷ chiến tranh lạnh.
Một sự xích lại gần lịch sử, nó mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Le Monde trên trang mạng của mình đưa tít lớn, một sự xích lại gần ngoại giao lịch sử giữa Cuba và Hoa Kỳ. Tờ báo Pháp miễn phí Metro News cũng đồng thanh tương ứng cho rằng Cuba-Mỹ bước ngoặt lịch sử. Nói chính xác hơn, đối với Cuba là một sự biến chuyển, như tựa đề bài xã luận đăng trên nhật báo Công giáo La Khoa. Nó đặt dấu chấm hết cho một giai đoạn thù nghịch giữa hai quốc gia, chỉ cách nhau có 150 km giữa eo biển Florida. Một sự đối đầu có từ năm 1962, khi Liên Xô cũ cho thiết lập hệ thống tên lửa tại Cuba, gây ra cuộc khủng hoảng tên lửa giữa hai cường quốc lúc bấy giờ là Hoa Kỳ và Liên Xô. Hậu quả là Cuba phải gánh chịu các lệnh trừng phạt về kinh tế. Bài xã luận cho rằng sự xích lại gần của đôi bên còn là một tín hiệu mới cho sự tiến triển chính trị tại vùng châu Mỹ Latin. Châu lục Nam Mỹ đang có những biến đổi về xã hội và chính trị. Tại Colombia, quân du kích FARC theo chủ nghĩa Marxist đang thương lượng với chính quyền về sự hội nhập chính trị. Đầu đó tại Cuba, các cuộc thương thuyết cũng đang diễn ra. Quả thật, các lời tuyên bố nối lại quan hệ là thành quả của 18 tháng âm thầm thương lượng giữa Hoa Kỳ và Cuba. Nhưng các báo Pháp cũng không quên nhấn mạnh đến vai trò trung gian của Đức Giáo Hoàng Francisco và cả Canada.
Nhìn sang Nga, tình hình khủng hoảng đồng rúp vẫn là tin thời sự quốc tế nổi cộm nhất trên các nhật báo. Nếu như thế giới có vẻ hoan hỉ với tin vui cho Cuba, thì Le Figaro trong bài xã luận tựa đề Từ Cuba đến Moscow cảnh báo châu Âu đừng vì sự xích lại gần lịch sử đó mà quên lãng một hồ sơ khác có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của cả khối.
Tờ báo viết, châu Âu có thể vui mừng cho sự hâm nóng địa chính trị trong khu vực biển Caribe, nhưng châu Âu cũng chẳng hưởng được chút lợi ích gì từ sự kiện đó. Bởi vì Nga mới chính là mối bận tâm hàng đầu, chính tại đây mà thị trường tài chính châu Âu đang bị chao đảo. Các lệnh trừng phạt nhằm mục đích gây áp lực buộc Moscow phải chấm dứt các hành động can thiệp gây hấn vào Ukraine. Trong bối cảnh căng thẳng đó, mỗi bên đều chứng tỏ khả năng gây bất ổn của mình. Thế nhưng, theo bài xã luận, giờ cũng không phải là lúc để gia tăng các lệnh trừng phạt như Hoa Kỳ đang làm. Cách duy nhất để giúp Nga thoát khỏi bế tắc tại Ukraine và bảo vệ quyền lợi của mình là phải giang tay ra với Moscow. Nếu như Cuba là một thành công ngoại giao của ông Obama, thì châu Âu đang ở vào giây phút quan trọng trong quan hệ với Nga. Kinh tế Nga sụp đổ hay chế độ bị suy yếu đều đe dọa đến sự ổn định của cả châu lục trong những thập niên sắp tới. Thay vì ngoan ngoãn đi theo đồng minh Hoa Kỳ thông qua các lệnh trừng phạt mới, châu Âu nên cho thấy hướng đi và cùng với Moscow tiến đến việc dỡ bỏ lệnh cấm vận, tờ báo viết.
Về phần mình, Nhật báo Thiên tả Liberation trong bài xã luận tựa đề Sovang lại cho rằng chính Tổng thống Nga Vladimir Putin phải xem xét lại các đường lối chính sách của mình với các nước láng giềng.
Bài viết chắc chắn rằng nhờ vào uy tín được củng cố mạnh mẽ, như thường lệ trong buổi họp báo hôm nay, ông Putin lại sẽ sử dụng chiêu bài âm mưu quốc tế đe dọa nước Nga. Nhưng đồng rút mất giá lộ rõ cho thấy sự yếu kém của nền kinh tế Nga, một hệ thống tham nhũng, tô tức và bổng lộc, lệ thuộc hoàn toàn vào dầu hỏa. Cũng như Le Figaro, Nhật báo Thiên tả cho rằng châu Âu chẳng có lợi ích gì khi có một nước Nga thù địch và suy yếu nằm ngay sát cạnh biên giới của mình. Nhưng ông Putin phải đo lường các hệ quả từ những chính sách do ông tiến hành chống lại các nước láng giềng. Chính Putin phải xem ông thích hòa đồng cùng với các quốc gia khác hay là tiếp tục theo đuổi các cuộc chiến của mình dẫn đến nguy cơ làm sụp đổ đất nước và mất cả quyền lực.
Lâm Mông có bài tựa đề Khởi đầu hoảng loạn tại Moscow. Đồng rúp đã bị mất giá đến gần 20% vào ngày thứ ba vừa qua. Người dân Nga đã ồ ạt đi mua sắm và trữ hàng do sợ giá cả sẽ còn bị đội lên nhiều. Tại các hiệu đổi ngoại tệ, những hàng người dài dằng dặc để đổi lấy đô la hay euro do có những lúc đồng rúp tụt giảm mạnh đạt đến mức gần 100 rúp một đô la. Các ngân hàng buộc phải giới hạn rút tiền bằng ngoại tệ ở mức 2.000 euro một người.
Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Trung ương Nga đã phải bán ra một số ít ngoại tệ dự trữ nhằm ổn định đồng nội tệ. Nhưng điều Le Monde quan tâm đến là tác động của cuộc khủng hoảng đồng rúp lên thị trường tài chính thế giới. Trên trang nhất phụ trương kinh tế, Nhật báo đưa tít lớn, bất ổn Nga làm kịch phát nỗi lo sợ của thị trường tài chính. Hôm thứ Ba, thị trường tài chính châu Âu kết thúc phiên giao dịch ở mức tăng. Nhưng sang đến ngày thứ Tư, cũng giống như châu Á và Mỹ, thị trường lại rớt xuống. Tình hình chính trị chưa rõ ràng tại Hy Lạp, giá dầu sụt giảm cộng thêm với bất ổn đồng rúp đe dọa dẫn đến hiện tượng giảm phát trong khối đồng euro và trì hoãn tăng trưởng của Trung Quốc. Trong tình hình tài chính tồi tệ này, không một nhà đầu tư nào giữ được máu lạnh. Các chỉ số sàn chứng khoán trong những ngày qua rất căng thẳng. Có thể thấy hiện giờ các thị trường tài chính đã bị mất phương hướng, đúng như tựa đề nhận định của Le Monde.
Le Figaro trong bài viết có tựa đề Moscow cố dập tắt cơn hoảng loạn tài chính cho hay, song song với các biện pháp can thiệp thì các cuộc săn lùng thủ phạm cũng đang diễn ra. Đứng đầu danh sách là Ngân hàng Trung ương Nga do cựu cố vấn kinh tế của Tổng thống bà Elivara Nabiulina điều hành. Định chế này bị chỉ trích là đã có những phản ứng quá chậm chạp.
Thủ phạm thứ hai bị Putin chỉ mặt điểm danh là những kẻ lũng đoạn. Theo giải thích của vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị, Trường Đại học Tài chính, xin trích chắc chắn không phải là người dân mà là những cơ chế, những người đại diện cho từng lớp đặc quyền đặc lợi ở Nga, những người có đủ khả năng sử dụng đồng rúp trong ngân sách quốc gia để thao túng với lãi suất hấp dẫn. Còn trong con mắt người dân Nga thì thủ phạm chính là những nhà lãnh đạo đất nước, nhưng ngoại trừ ông Putin.
Tiếp tục chương trình. trình. Xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm cho Tú Anh phụ trách với đề tài 2014 năm Trung Quốc làm dậy sóng Biển Đông. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là nhân vật tập trung nhiều quyền lực nhất tính từ thời Mao Trạch Đông. Năm 2014 này, ông đạt được một thành tích mới, 2 năm sau khi nắm quyền. Quỹ tiền tệ quốc tế đưa Trung Quốc lên ngôi cường quốc kinh tế số 1 thế giới, tính theo tổng sản lượng GDP. Tuy nhiên, theo giới quan sát, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không dám khoe khoang, vì biết rõ sức mạnh kinh tế quân sự của Trung Quốc đang làm các quốc gia khu vực lẫn Tây phương lo ngại. Từ 2 năm nay, Bắc Kinh thực hiện một chính sách tăng cường hiện diện hải quân tại vùng Tây Thái Bình Dương, từ Hoa Đông xuống biển Đông Nam Á, gây căng thẳng trong quan hệ với các nước láng giềng và Hoa Kỳ. Theo nhà báo Mỹ James Myers, chuyên gia Trung Quốc trên The Economist, thì mặc dù Bắc Kinh tuyên bố năm 2015 là năm hợp tác hàng hải với Đông Nam Á, nhưng trên thực tế, chính quyền Trung Quốc không có một cử chỉ nào cho thấy họ giảm bớt tham vọng biển đảo ở Hoa Đông và biển Đông Nam Á. Trung Quốc tiếp tục xây dựng các đảo nhân tạo, tăng cường chiến thuyền, thậm chí có thể thành lập vùng phòng không. Do vậy, năm 2015 sẽ có nhiều bất trắc. Cùng nhận định này, từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang sẽ phân tích những sự kiện quan trọng trong năm sắp kết thúc, đánh dấu những bước hợp tác mới của những quốc gia bị Trung Quốc đe dọa lãnh hải và quyền lợi hàng hải. Mời quý thính giả theo dõi sau đây. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, năm 2014 sắp kết thúc. Nhìn lại một năm qua, thì đâu là những diễn biến cốt lõi trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà, theo giới quan sát, Trung Quốc gần như múa gậy vườn hoang ở Biển Đông và Hoa Đông.
Thân chào Tú Anh và kính thưa tất cả quý vị khán giả của Đài Quốc tế Pháp RFI Paris. Thưa anh, trước khi trả lời câu hỏi anh một cách trực tiếp thì tôi xin có một cái nhận xét về năm 2014. Là tại vì trong năm 2014 này nó có những cuộc bầu cử tự do ở các nước tự do như Ấn Độ, Indonesia và Nhật Bản. Thì ta biết Ấn Độ thì có thủ tướng mới, ông Narendra Modi là một người có một cái tinh thần quốc gia rõ rệt. Tại Indonesia cũng vậy, ông Joko Widodo trở thành tân tổng thống và ông cũng chủ trương một cái nước Indonesia hàng hải, cường quốc. Và tất nhiên tại Nhật Bản thì vào cuối tuần ngày 14 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Shinzo Abe đã tổ chức một bầu cử trước nhiệm kỳ 2 năm và đã chiến thắng rất là rõ rệt. Thì chúng ta nhìn qua những cái động thái dân chủ tại 3 quốc gia dân chủ hoặc là quốc gia dân chủ đang lên như Indonesia, thì chúng ta thấy rõ cái gì? Chúng ta thấy rõ cái tầm nhìn rất quan trọng về cái sự hợp tác hàng hải giữa các quốc gia tại châu Á Thái Bình Dương. Tại sao nó có cái động thái như vậy? Là tại vì trong cái bối cảnh trỗi dậy không hòa bình về phương diện kinh tế cũng như về phương diện quân sự của Trung Quốc, chúng ta không bao giờ quên rằng ông Tập Cận Bình đã nói đi nói lại rất nhiều lần là châu Á là của người Á Châu. Mà cái điều này nó là một cái mật khẩu biểu lộ cái chính sách bá quyền của Trung Quốc. Mà nếu trong năm 2015 Trung Quốc tiếp tục xác quyết cái chủ quyền một cách thô bạo và tiếp tục theo đuổi cái chủ thuyết châu Á của người Á Châu, thì năm 2015 nó không phải là một năm hòa bình, một năm ổn định tại Biển Đông cũng như có thể tại châu Á Thái Bình Dương. Đấy là cái nhận xét của tôi cho một cách tổng quát trong năm 2014 và bước sang năm 2015.
Anh vừa nhấn mạnh đến sự kiện bầu cử dân chủ ở tại Ấn Độ, Indonesia và Nhật Bản. Những cái điều này nó có cái tác động nhân quả gì đến cái chiến lược của các nước trong khu vực trong cái bối cảnh mà Trung Quốc càng ngày càng tỏ ra muốn thống lãnh toàn bộ khu vực, thưa anh?
Thưa anh, cái câu hỏi này rất hay, là nó cho chúng ta có cái cơ hội để phân tách cái sự hợp tác giữa các quốc gia lớn và cái sự hợp tác giữa các quốc gia nhỏ, và đồng thời nó cũng là cái sự hợp tác giữa các quốc gia lớn với các quốc gia nhỏ, tức là nó một cái sự hợp tác ba chiều. Mà sở dĩ nó có cái sự hợp tác ba chiều này, trong cái nhìn của tôi, nó vẫn là vì cái lý do cái yếu tố Trung Quốc thì nó hiện diện trên 10 năm nay rồi, nhưng mà trong năm 2014 nó phát hiện một cách rất rõ rệt mà nó tạo ra những cái hậu quả khác mà chúng ta sẽ bàn trong giây lát. Thì bây giờ nói về chiến lược giữa các nước lớn, thì các nước lớn ở đây đó là Hoa Kỳ, là Ấn Độ, là Nhật Bản, và các quốc gia trung bình là Úc Đại Lợi, là Australia. Mà cái yếu tố Trung Quốc này nó cũng có tạo ra một cái hợp tác mới là giữa Trung Quốc với Putin, với Tổng thống của Liên bang Nga. Bây giờ chúng ta đi nói trước về cái chiến lược của các quốc gia lớn, tức là các quốc gia dân chủ tại châu Á Thái Bình Dương là Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Thì như Tú Anh và các quý vị thính giả còn nhớ là bao giờ tại châu Á cái liên minh quân sự giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản vẫn là cái nòng cốt trong cái chính sách ngoại giao của Nhật Bản và của Hoa Kỳ tại Bắc Á. Cho nên nó không phải là một yếu tố mới, nhưng nó là một yếu tố quan trọng. Theo cái nghĩa là khi Nhật Bản có những tranh chấp càng ngày càng dữ dội với Trung Quốc thì Nhật Bản lại phải dựa nhiều hơn vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Và trong khi dựa vào cái sự ủng hộ Hoa Kỳ thì Nhật Bản cũng tìm một cái sự ủng hộ khác giữa các quốc gia có cùng cái nhìn chiến lược như nhau. Thí dụ như tân thủ tướng Ấn Độ, ông Modi. Và cũng trong cái nhìn này đó thì Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng có cái liên hệ rất gần gũi và càng ngày càng chặt chẽ giữa Washington, Tokyo và Canberra. Tuy nhiên sau đó thì ở nước Ấn Độ dưới cái thời của đảng Quốc Đại Trung Tả tại Ấn Độ thì họ có vẻ dè dặt, và cộng thêm với cái sự dè dặt của ông Thủ tướng Lao động Kevin Rudd hồi năm 2008, cái nhóm hợp tác giữa bốn cường quốc Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ nó trở thành cái nhóm hợp tác giữa ba nước dân chủ là Mỹ, Nhật và Australia. Thì cái chính sách hợp tác giữa ba nước này nó trở nên một cách rất rõ rệt và càng chặt chẽ hơn như chúng ta đã thấy tại hội nghị APEC ở Bắc Kinh tháng 11, 2014, cũng như tại cái hội nghị thượng đỉnh châu Á ở Miến Điện và tại hội nghị thượng đỉnh G20 tháng 11 năm 2014, khi mà Tổng thống Obama, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Úc Lê Lợi đã có một phiên họp riêng bên lề của hội nghị G20 để bàn về cái tình hình an ninh khu vực, trong đó có vấn đề tranh chấp tại biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc, cũng như trong cái vấn đề tranh chấp biển Đông giữa Trung Quốc và các quốc gia trong tổ chức ASEAN, kể cả Việt Nam. Nhưng mà điều đó không có nghĩa cả ba quốc gia này hay là cả bốn quốc gia này không có những cái chính sách hợp tác hoặc giao thương với Trung Quốc. Mặc dù là có sự tranh chấp rất là dữ dội, nhưng mà Abe đã thu xếp để gặp được ông Tập Cận Bình tại cái hội nghị thượng đỉnh APEC, cũng như ông Thủ tướng Tony Abbott, mặc dù là coi Nhật Bản là cái quốc gia đồng minh thân thiết nhất, nhưng vẫn có thể thiết lập được một cái đối thoại cần thiết hợp tác về thương mại dưới cái hình thức một hiệp ước FTA, tức là tự do thương mại với Trung Quốc. Và riêng ông Modi thì khi lên nắm chính quyền thì chuyến công du đầu tiên của ông ra khỏi Nam Á là Tokyo là tại vì ông có cái nhìn chiến lược gần giống như Thủ tướng Shinzo Abe. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là ông đóng cửa với Trung Quốc, là tại vì ông cũng đã mời ông Tập Cận Bình đến New Delhi. Và ông Tập Cận Bình là cũng là một trong những lãnh tụ của nước lớn đầu tiên đến New Delhi. Có cái điều mà chúng ta phải nhấn mạnh là Trung Quốc đang theo một cái chính sách gọi là two-track diplomacy hay là two-track policy, tức là nhị nguyên, theo cái nghĩa là nói một đằng làm một ngã. Và cái điều này nó thể hiện rất rõ rệt trong năm 2014, thưa anh.
Tình hình thế giới hiện nay có một điểm nóng khác là ở Đông Âu, cuộc khủng hoảng Ukraine và chiến lược cấm vận của Tây Phương đối với Moscow. Thưa anh, liệu các động thái này sẽ vô tình đẩy nước Nga tiến về phương Đông, xoay trục về phương Đông, thì điều này có lợi hay có hại cho các nước trong khu vực?
Chúng ta còn nhớ rằng ông Tập Cận Bình sau khi nắm giữ chức chủ tịch và chức tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc thì cái chuyến công du đầu tiên của ông là đi đến Moscow để gặp ông Putin, và kể từ cái thời điểm đó thì hai người đã gặp nhau rất nhiều lần, có vẻ tâm đầu ý hợp. Cái yếu tố Ukraine nó cũng quan trọng trong cái nhìn của ông Putin trong cái vấn đề mà ông xích lại gần với Trung Quốc nhiều hơn. Mặc dù thì ngày nay cái vai trò nó có thể đảo lộn là tại vì Trung Quốc bây giờ là cường quốc thứ nhì trên thế giới về phương diện kinh tế, trong khi Liên bang Nga thì đang cố phục hồi lại cái vị thế cũ. Và trong cái vấn đề mà Liên bang Nga cố tìm lại phục hồi cái vị thế cũ đó thì ông Putin tiến gần lại với ông Tập Cận Bình để hợp tác về kinh tế và đồng thời hợp tác về an ninh quân sự. Và trong cái hợp tác an ninh này thì có những cái gì là có những cái sự thao diễn hải quân của Nga và của Trung Quốc, không những tại Thái Bình Dương, tại Biển Đông mà còn tại Địa Trung Hải, tức là cái ao nhà của châu Âu, thưa Thu Anh. Cái vấn đề đặt ra đó là sự hợp tác quân sự và an ninh giữa Liên bang Nga và Trung Quốc nó có lợi gì cho Việt Nam? Thì từ cái khởi điểm này, từ câu hỏi này, chúng ta bàn về cái động thái của các quốc gia nhỏ để hai bên hợp tác chặt chẽ hơn. Mới đây thì Việt Nam đã gửi hai chiến hạm sang thăm viếng Philippines như là một cái biểu tượng của cái sự hợp tác mới. Nhưng mà nó cũng quan trọng không kém là cái chính sách hay là cái sự cần thiết của Việt Nam phải tìm đi những đối tác mới hay là củng cố những đối tác cũ trong cái môi trường mới. Nhìn từ quan điểm này thì chúng ta thấy nó có sự hợp tác mở rộng hơn giữa Úc Lê Lợi và Việt Nam, và đặc biệt là giữa Việt Nam với Ấn Độ. Thủ tướng Anthony Abbott đã tới thăm viếng chính thức Ấn Độ hồi đầu tháng 9 năm 2014 và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để gặp gỡ và thảo luận với Thủ tướng Modi hồi cuối tháng 10 năm 2014. Thì hai cái chuyến đi này, đó, một chuyến đi của một cường quốc bậc trung và một chuyến đi của một nước nhỏ về phương diện quân sự chứ không phải là về phương diện dân số như Việt Nam, thì nó lại có nhiều cái điểm rất là giống nhau. Là tại vì cái mục đích của chuyến đi của ông Tony Abbott sang Ấn Độ cũng như cái mục đích của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Ấn Độ đều giống nhau, tức là củng cố và phát triển giao thương giữa hai nước, đầu tư giữa hai nước và đặc biệt là củng cố và phát triển cái sự hợp tác hàng hải giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng như giữa Úc Đại Lợi và Ấn Độ. Khi mà ông Tony Abbott sang thăm viếng Ấn Độ thì đã ký kết một thỏa hiệp để cho Úc bán chất uranium cho Ấn Độ, và khi ông Thủ tướng Modi thăm viếng chính thức Úc Đại Lợi sau hội nghị thượng đỉnh G20 thì Thủ tướng Modi và Thủ tướng Tony Abbott của Úc Châu đã ký kết một thỏa hiệp hợp tác về hàng hải, mà cụ thể quá là trong năm 2015, Hải quân Úc và Hải quân Ấn Độ sẽ tập trận chung với nhau tại Ấn Độ Dương hoặc là tại một nơi nào đó tại Biển Đông. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta thấy rõ ràng các quốc gia nhỏ như Việt Nam, Philippines cũng có những cái động thái rất là rõ rệt trong cái việc hợp tác với nhau vì yếu tố Trung Quốc, và hợp tác với các nước lớn cũng vì yếu tố Trung Quốc. Việt Nam là cũng có những cái nỗ lực để cải thiện ban giao với Hoa Kỳ. Chúng ta đã biết hồi đầu tháng 10 năm 2014 thì ông Phạm Bình Minh khi thăm viếng Hoa Kỳ thì hai bên đã thỏa thuận dưới một cái hình thức nào đó cái việc nới rộng hay là hủy bỏ một phần cái sự cấm vận của Hoa Kỳ đối với cái việc mua bán vũ khí sát thương giữa Washington và Việt Nam. Đấy là nói về cái động thái về phương diện chiến lược, về cái tầm nhìn xa của các quốc gia dân chủ hoặc là của quốc gia không phải là dân chủ nhưng mà có cái sự tranh chấp với Trung Quốc và do đó cần có cái sự hợp tác chặt chẽ hơn với cái thế giới bên ngoài.
Thưa anh Lưu Tường Quang, theo giới quan sát quốc tế thì Trung Quốc từ lời nói đến việc làm không đi đôi với nhau. Trong phần trả lời trên, anh cũng ám chỉ đến thái độ hai mặt của Trung Quốc. Thì cụ thể cái chính sách này ra sao và các nước trong vùng Đông Nam Á có những giải pháp nào để đối phó?
Như chúng ta đều biết là Trung Quốc có hai mặt. Một mặt là về phương diện ngoại giao, lúc nào cũng nói hòa bình, lúc nào cũng nói hợp tác. Và nó cũng thể hiện rõ trong cái lời tuyên bố của ông Tập Cận Bình là Trung Quốc sẽ không bao giờ sử dụng vũ lực để giải quyết các vấn đề tranh chấp. Rồi tại New York cũng như tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì đại sứ của Trung Quốc cũng như đại diện của Trung Quốc là mở một chiến dịch ngoại giao để tìm cách phô bày cái bộ mặt gọi là hòa bình của Trung Quốc. Nhưng mà trong thực tế thì Trung Quốc đã làm cái gì? Trong thực tế thì Trung Quốc có một chính sách rất là thô bạo. Chẳng hạn như là việc đặt cái giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 5 cho tới tháng 7. Rồi sau đó gửi ông Dương Khiết Trì sang Việt Nam để đe dọa và yêu cầu Việt Nam phải phục hồi lại cái ban giao cũ. Rồi chúng ta cũng thấy là Trung Quốc gần đây đó, có cái tin đồn chưa được xác nhận là Trung Quốc đã thiết lập cái vùng nhận dạng phòng không một cách bí mật tại vùng Biển Đông. Rồi chúng ta cũng thấy là Trung Quốc đã thiết lập những đảo nhân tạo. Và quan trọng hơn nữa về phương diện chiến lược là Trung Quốc đã thiết lập một cái phi trường quân sự tại đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa và đảo Gạc Ma và đảo Chữ Thập tại Trường Sa. Đây là một cái đe dọa rất lớn cho Việt Nam, cho Philippines mà có thể luôn cả Australia nữa. Rồi Trung Quốc một mặt tuyên bố hòa bình, hợp tác, nhưng mặt khác lại xác quyết chủ quyền một cách thô bạo khác dưới hình thức một cái bản yêu sách xác định lập trường ngày 7 tháng 12 để phản bác lại cái vụ kiện của Philippines tại Tòa án Trọng tài Quốc tế về Biển Đông. Trong cái bản văn này thì Trung Quốc điều thứ nhất là bác bỏ cái lập luận của Philippines, thứ hai là không công nhận cái thẩm quyền của Tòa án Trọng tài Quốc tế, và thứ ba là xác quyết một cách rất thô bạo về cái chủ quyền Biển Đông dựa trên những cái yếu tố lịch sử và yếu tố gọi là công pháp quốc tế. Thì tất cả những cái động thái này nó có tính cách đơn phương và nó cách thô bạo, sử dụng cái quyền lực cứng cũng như quyền lực mềm. Cho nên cũng vì lý do đó mà Philippines và Việt Nam đã phải có cái phản ứng. Đây là nói về cái phản ứng của các nước nhỏ. Còn riêng Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã công bố một cái bản nghiên cứu của phân bộ đại dương của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bác bỏ các luận điệu của Trung Quốc. Thì với các nước nhỏ thì họ làm gì? Philippines tiếp tục đẩy mạnh cái vấn đề hiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế. Và Việt Nam lần đầu tiên kể từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố ngày 22 tháng 5 2014 tại Manila là Việt Nam đã sẵn sàng để kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Quốc tế mà chưa tới nay chúng ta chưa thấy những động tĩnh gì. Thì đây là lần đầu tiên mà sau khi Trung Quốc đã công bố bản văn xác quyết chủ quyền ngày 7 tháng 12 thì vào ngày 11 tháng 12 năm 2014, Việt Nam chính thức lên tiếng phản bác bỏ toàn bộ cái bản yêu sách của Trung Quốc và đồng thời đã gửi một cái điệp văn tới tòa án trọng tài quốc tế để yêu cầu tòa án trọng tài quốc tế quan tâm đến cái quyền và cái quyền lợi của Việt Nam tại Biển Đông. Đây là một cái hình thức mà người ta gọi là nhờ tòa án trọng tài dưới một cái hình thức cửa hông hoặc là cửa sau, mặc dầu Việt Nam chưa phải là một quốc gia có cái can đảm đứng ra kiện tụng Trung Quốc, thưa Tú Anh.
Thưa anh, thì cái tình hình thế giới hiện nay nó cũng rất là căng thẳng tại Ukraine với cái cuộc đối đầu giữa Nga và Tây Phương, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Thì thưa anh, liệu cái tình hình ở Ukraine có ảnh hưởng gì đến Biển Đông không thưa anh?
Tất nhiên thưa Tú Anh, như chúng ta còn nhớ trong cái chính sách tái định vị của Hoa Kỳ tại vùng châu Á Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đã tuyên bố chính sách đó vào cuối năm 2011 và xác nhận lại tại Washington vào tháng Giêng năm 2012. Thì từ đó cho tới nay những cái hành động cụ thể nó vẫn chưa được thực hiện. Là tại vì Hoa Kỳ quá bận tâm với các vấn đề tại châu Âu như là Ukraine mà Tú Anh vừa đề cập và vấn đề Trung Đông. Cho nên cũng vì lý do đó mà Trung Quốc thừa cơ nói rằng Hoa Kỳ không có đủ khả năng để có thể chu toàn cái trách nhiệm mà Hoa Kỳ đã tự đặt cho mình tại châu Á Thái Bình Dương, là tại vì bị phân tâm. Cho nên một trong những cái điều mà Tổng thống Obama, và nếu sau này Tổng thống Obama không thực hiện thì cái vị Tổng thống mới sau năm 2016 phải làm là làm thế nào để chinh phục, làm thế nào để cho thấy rằng Hoa Kỳ quyết tâm mà có tài nguyên để thực hiện cái chính sách tái định vị tại châu Á Thái Bình Dương. Nếu không thì Trung Quốc sẽ càng ngày càng lấn lối. Thì chúng ta cũng có thể lập luận là ông Putin, Tổng thống Liên bang Nga cũng đang có một cái sự xoay trục tái định vị với Trung Quốc tại châu Á Thái Bình Dương vì cái yếu tố Ukraine mà ông cảm thấy bị cô đơn. Đây là một yếu tố mới trong cái vấn đề châu Á Thái Bình Dương và đặc biệt là trong cái vấn đề Biển Đông, khi mà Hải quân Nga bắt đầu trở lại Biển Đông để tạo lại cái thời huy hoàng cũ. Thì câu hỏi được đặt ra là cái việc này nó có lợi hay không có lợi cho Việt Nam. Thì tôi xin nhắc lại một lần là tại Bắc Kinh, khi ông Lý Khắc Cường gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thì hai bên đã quyết định hợp tác về hải quân tại châu Á Thái Bình Dương và tại Địa Trung Hải. Tháng 3 năm 2013 thì Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng đã tới thăm Việt Nam và đặt vấn đề và nói rõ là Moscow quan trọng Việt Nam trong cái chính sách đối ngoại. Nhưng mà điều đó không có thể làm cho chúng ta quên được là vào năm 1979, khi Đặng Tiểu Bình xua quân tấn công các tỉnh miền Bắc Việt Nam, thì Moscow làm gì? Mặc dù lúc ấy thì giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên Xô đã có một cái hiệp ước hợp tác an ninh, Moscow hoàn toàn bất động và để cho Việt Nam gánh chịu cái hậu quả một mình chiến đấu chống lại Trung Quốc, thưa anh. Bước sang năm 2015, nếu ông Tập Cận Bình tiếp tục theo cái chiêu bài gọi là châu Á của người Á Châu, thì năm 2015 cũng như năm 2016, Biển Đông cũng như vùng châu Á Thái Bình Dương và đặc biệt là trong cái vấn đề tranh chấp với Việt Nam sẽ không có một cái bầu không khí môi trường hòa dịu, sẽ không có một cái sự bình tĩnh ổn định mà cái Biển Đông có thể dậy sóng, thưa Tú Anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
Nous écrire RFI 80 rue Camille Desmoulins 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Phước biên soạn. Sau đó là tạp chí văn hóa cho Tuấn Thảo phụ trách, nói về 60 năm ngày ra đời bộ phim Bảy Võ Sĩ Samurai, kiệt tác điện ảnh của đạo diễn Nhật Kurosawa. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.